Chúng tôi toàn thể đại chúng đã mấy lần rồi tôi giới thiệu về cái thời pháp đầu tiên sau khi Đức Phật thành đạo. Nói cái thời pháp đó độ cho các vị trong cái nhóm cung kiều tự như được đắc đạo, đó là giáo lý tứ đế. Thì hai lần rồi chúng có tự về khổ đế và tập đế. Đại chúng để ý, khổ đế là cái quả mà tập đế là cái nhân. Trên cõi đời này tất cả đều là phải ở trong cái luật nhân quả hết, không có cái nào vượt ra ngoài cái tâm lý nhân quả được. Cho nên nếu con người mà bị khổ thì cũng có cái nhân nào đó nó mới sanh ra cái khổ để con người bị khổ. Thì con người mà được an vui thì cũng có cái nhân nào đó do con người làm thì con người mới hưởng được cái an vui. Cái cây mà mình trồng nó tốt là do cái hạt tốt, rồi thân giống nước đầy đủ tốt, cái cây đó nó tốt. Thế thì cái cây tốt là quả, mà cái nhân là giống tốt và thân đất nước đầy đủ là cái nhân tốt. Nhân tốt nó có ra cái quả tốt. Cái trái mà ăn ngọt, cái quả ngọt là do mình gieo cái nhân bằng cái hột giống của cái loại cây trái ngọt. Nhưng cái quả mà mình ăn nó đắng là tại mình gieo cái hột giống, cái nhân là cái giống đắng. Nhân quả đều là như vậy hết. Bởi vì cái quả mà tất cả chúng sinh thọ chịu bị khổ là đều có nhân. Cho nên khổ tập là nhân và quả ở trong, ta gọi là nhân quả nội giới, nhân quả ở trong tam giới. Vì cái tập đó thì tôi tin rằng là đại chúng để nhớ cái đó kỹ rồi mới tốt. Nói cho gọn lại, cái tập đế là nó tích tụ những cái nhân vô minh thừa nào. Mà vô minh đó thì nó biến dạng ra vô số, nhiều hình thức lắm, vô số hình thức. Nhưng mà tổng kết nó lại đó là kiến hoặc và tư hoặc. Vì đại chúng mình để ý cái kiến hoặc tư hoặc đó, bởi vì nó là tư. Cái đối tượng sở tư mà người Phật tử tại gia của người xuất gia nếu muốn đoạn trừ bớt những việc trừ bớt cái khổ đau, cái quả khổ đau thì phải dựa trên kiến tư hoặc mà tư duy mà quán chiếu mà hóa giải mà trừ bỏ nó, thì nó là cái nhân của khổ. Cho nên phải để ý. Bây giờ tôi nói cái tập nhân quả thứ hai là nhân quả xuất thế gian. Cái tập mà khổ tập đó là nhân quả nội giới, nhân quả thế gian ở trong tam giới. Bây giờ cái tập thứ hai là nhân quả xuất thế gian, đó là diệt đế và đạo đế. Thường thường ai cũng biết, ai cũng nghĩ là nói tới giáo lý đạo Phật thì giáo lý tứ đế là gọi là đại tiểu thừa cộng pháp. Cho nên là người tiểu thừa cũng học như vậy, cũng nghe như vậy. Người đại thừa cũng học như vậy, cũng nghe như vậy. Cho nên là nói tới tứ đế là người Phật tử mà có thường gần gũi tam bảo thì biết rằng đó là khổ tập diệt đạo. Thì cái đế thứ ba gọi là diệt đế. Cái diệt đây là tên sắc của cái chữ Niết Bàn. Mà Trung Hoa gọi diệt đế, cái diệt đế là cái dịch là cái diệt đó, cái dịch là cái Niết Bàn, tên sắc của Niết Bàn, cái dịch là viên tịch. Viên tịch có nghĩa là viên nó là tất cả những cái công đức lành, là đầy đủ công đức lành. Tập là vắng lặng, là tất cả những cái kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc, những hoặc đó là vắng lặng hết. Coi như ta quá giải nó tan biến, nó vắng lặng hết, nó không còn nữa. Còn nó chỉ biết bàn, nó cho đơn giản á, thì việc đó là việc là viên tập á. Nó gọi là vô lượng công đức, làm công đức lành nào cũng viên mãn hết. vô lượng phiền não, vô minh phiền não, tất cả đều cũng vắng lặng hết. Công đức làm thì viên mãn, mà phiền não thì vắng lặng. Đó là nghĩa của cái chữ duyên. Trong việc đó mà không khác cái chữ niết bàn. Thế thì việc đó là cái quả an vui, cái quả của gọi là cái quả xuất thế gian, nó vượt ngoài cái quy luật vô thường khổ vô ngã bất tịnh của thế gian. Thế gian thì là luôn luôn là bị vô thường khổ vô ngã và bất tịnh, việc đó thì nó vượt ngoài cái đó, gọi ra là niết bàn. Mà việc đó là niết bàn đây đó, nếu mà mình không để ý, mình không đi sâu á, thì người ta nghe nói tới chữ niết bàn là người ta tưởng tượng rằng là ở trên mặt đất này không có, và nhất là người còn sống thì không bao giờ có niết bàn. Mà niết bàn thì ở xa xôi, ở đâu đó, và cái người hướng niết bàn là người đã phải chết rồi, không còn trên mặt đất này nữa. Đó là cái ý niệm niết bàn chung chung mà của tất cả mọi người học Phật ít đều hiểu sai lầm giống nhau như vậy. Thì hiểu sai lầm giống nhau như vậy, không bao giờ người ta ngờ rằng là còn sống, người còn sống trên mặt đất này mà có được niết bàn. Cho nên cái này tôi cũng nghĩ rằng là tôi mong rằng đại chúng để ý rồi này. Cái điều mà tôi nói đó là sự thật, coi như 95%, thậm chí hơn nữa, là người ta nghĩ rằng nó tới cái chữ niết bàn, cái việc đó tức là niết bàn đâu đó, là một là nói về con người, là con người đó phải chết rồi, còn cái niết bàn đó là nhất định là phải xa lắm, cao lắm, vì vậy cho nên phải chết rồi, rồi còn cái hồn, cái thần thức ha, mới bay về, xong về cái cõi cao xa đó mới được niết bàn. Đó là một ý tưởng sai lầm 95-97% của người học đạo Phật, và những người chưa học đạo Phật đều nói sai lầm giống nhau. Sự thật cái chữ vực đó là cái chữ nguyên tịch đó, công đức làm nào cũng nguyên, thì não vô minh nào cũng vắng lặng. Chúng ta có thể làm được ở trên mặt đất trong lúc chúng ta còn sống. Hãy nói một cách khác là chúng ta còn sống như vậy trên mặt đất này, chúng ta có quyền hưởng niết bàn, chúng ta có thể là nhập niết bàn và hưởng thọ dụng cái niết bàn đó, chứ không phải như cái ý nghĩa sai lầm mà như tôi nói nãy giờ của tuyệt đại đa số người ít học Phật đều hiểu sai lầm giống nhau như vậy. Bởi vì vô lượng phiền não, mà phiền não nào cũng vắng lặng. Chỉ tịch thôi mà, chỉ tịch là vắng lặng hết tất cả những cái phiền não. Mà phiền não thì như chúng ta học đó, kiến hoạt và tư hoạt, và đó là cái phiền não, là cái nhân mà làm cho chúng ta luân hồi sinh tử đau khổ ở trong tam giới. Mà chỉ tịch có nghĩa là phiền não nào cũng vắng lặng, có nghĩa là kiến tư hoạt chúng ta đã có cái cách để đoạn trừ, đã quá giải tiêu diệt nó rồi. Mà kinh nhân đau khổ là phiền não vô minh mà ta đã diệt trừ nó rồi, ta quá giải nó tiêu mất hết rồi, thì cái quả khổ đương nhiên là không có. Giống như củi lửa mà ta rút hết rồi thì cái chảo dầu sôi sùng sục sẽ không còn nóng nữa, cái chảo nước đường sôi sùng sục nóng kinh khủng đó không còn nóng được nữa. Vì lẽ không còn lửa thì chảo dầu chảo đường không còn sôi được. Đã vắng lặng phiền não kiến tư hoạch thì không còn cái quả khổ nào có thể tồn tại được. Cái lý luận rất là rõ ràng như vậy. Cho nên cái chữ niết bàn trên đường là liên tục. Còn trong đức lành nào cũng viên mãn, mà người mà viên mãn trong đức lành thì người này không có khổ được bao giờ. Người mà có đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả lúc nào cũng vận dụng tứ như luận tâm như vậy trong cuộc đời thì người đã không bao giờ có khổ được rồi. Người mà có lục độ đầy đủ, thường ngày vận dụng bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, để mà độ những cái, lấy cái bố thí mà độ cái tâm sân tham, lấy cái từ giới mà độ cái tâm lãng mạn phá giới, lấy cái nhẫn nhục mà độ những cái lúc mà giận dữ sân nhớ cuồng điên, lấy cái tinh tấn mà độ những cái tâm trạng giả đảo bê tha tự lạc, thì lấy người bệnh mà độ những cái tâm tán loạn, lấy trí tuệ mà quá giải mà độ mà trừ những cái suy nghĩ hắc ám ở trong tâm, ở trong tâm tâm tánh mình. Thế thì cái người như vậy là người đó không có khổ nữa được. Con biết lần mà nó viên mãn như vậy, lấy lục độ và độ lục bạn, lấy từ đi hủy xả tứ người lần tâm mà quá giải thừa não vô minh hoặc chốt, lấy tinh kiến, tinh tự nhi, tinh nữ, tinh mạng, tinh nghiệp, tinh tinh tấn, tinh niệm, tinh định, lấy bát chánh đạo mà ứng dụng trong cuộc sống, thì cái người này không hề, không làm sao có khổ được. Cái nhân là cái nhân bằng phước đức viên mãn đầy đủ như vậy thì cái quả khổ không có được. Cái quả khổ nó có là tại vì nó có cái nhân là kiến tư hoặc trần xa hoặc vô minh hoặc. Mà cái nhân kiến tư hoặc trần xa vô minh hoặc mà đã quá giải dịch từ hết rồi thì cái quả khổ sẽ không còn. Giống như người ta mà con mắt mà là thấy cái trước này luôn luôn lúc nào cũng có đầy vui, lúc nào cũng thấy trước này có thể chỉ dân đi tới đâu cũng có thể chỉ dân chập chờn cái trước, là tại vì cái mắt của người ta bệnh. Khi người ta chữa cái bệnh của mắt mà hết rồi thì cái đầy rồi đó không tìm đâu có đầy rồi nữa được, không tìm đâu có thể chỉ chập chờn trước mắt nữa được. Đấy, do vậy cho nên là cái chữ niết bàn là cái người viên mãn công đức lành và cái người vắng lặng hết những cái kiến tư hoặc vô minh hoặc. Đó là nghĩa của chữ diệt đế. Thế thì cái niết bàn như vậy nó ở đâu có? Đền nó ở đâu? Có cần phải cái vong hồn chết rồi ba sao giải xa để được gọi là nhập niết bàn không? Xin đáp là không. Ông Xá Lợi Phất, ông Mục Kiền Liên, ông Tôn Bồ Đề, ông A Nan, ông Ca Diếp, vân vân, trong đó có Thế Tôn ta, đó là những người đã thọ dụng cái niết bàn trong lúc mỗi ngày còn đi xuất thực ở trên mặt đất ở xứ Ấn Độ. Họ thành ra từ La Vệ, ở Túc Lâm Tiên Xá, từ Hòa Tiên Xá, vân vân, theo cái lưu vực sông Hằng cách đây 2500 trên dưới đó. Đó là những người thọ dụng niết bàn trong lúc còn sống, thọ dụng niết bàn trên mặt đất này mà không có cần phải bay cao nhảy xa gì hết. Do vậy cho nên chúng ta phải điều chỉnh lại cái ý nghĩ của chúng ta, không bao giờ được phép nghĩ rằng niết bàn chỉ có khi chết mới được có nhập niết bàn. Cũng không được nghĩ rằng niết bàn là ở xứ nào xa xôi, trong sạch thanh tịnh đẹp đẽ lắm, không có, không phải vậy. Nói vậy là hoàn toàn sai. À, thế thì là phải xác định như vậy. Cho nên là tiền bối có những cái câu mà động viên tinh thần mình rất là thực tiễn, rằng là chúng ta là những cái người gọi là thân tại hải trung hư bích thủy, nhất hành lãnh thượng mạc tầm sơn. Chúng ta là người ở trong cái biển nước bàn, ở trong sông niết bàn, trong biển niết bàn, lội trong sông niết bàn, trong biển niết bàn. Nếu chúng ta biết rằng chúng ta là đang lội trong sông niết bàn, đang lội trong biển niết bàn, thì chúng ta sẽ hưởng được cái mát mẻ của nước ngọt niết bàn. Và nếu chúng ta khát nước, chúng ta chỉ cần há miệng ra mà hớp mà uống thì chúng ta sẽ hết khát và chúng ta sẽ khỏe khoắn vì uống được cái nước ngọt niết bàn. Và chúng ta được mát mẻ vì chúng ta tắm trong cái biển niết bàn. Cái niết bàn không có ở đâu hết, mà nó ở chúng ta đang lặn, hợp tắm, gọi sung sướng trong đó, gọi là thân tại hải trung hư bích thủy. Đừng đi tìm nước ở đâu khác. Chúng ta ở trong nước mà chúng ta không biết chúng ta là ở trong nước, cho nên chúng ta ngậm miệng lại, thành ra chúng ta chết khát ở trong biển nước ngọt. Nếu như chúng ta tỉnh thức, chúng ta biết rằng chúng ta ở trong cái biển nước ngọt của nước bàn, thì chỉ cần há miệng ra là có nước uống rồi đó. Gọi là thân tài hải trung hư bích thủy, nhất hành lãnh thượng mạc tầm sơn. Chúng ta là người đi dạo núi, mà cái người dạo núi mà cứ đứng núi này trong núi nọ, Cho cái núi của mình đứng là sao mà lại nó không bằng thẳng. Nhìn cái núi xa xa kia thấy sao nó chập trùng mà nó bằng thẳng, mà cây nó xanh mướt đậm đà đẹp hả. Còn cái núi mình đứng sao mà cây thì nó không có bằng thẳng, nó không có dày đặc ngay hàng như là cái núi bên kia. Nhưng mà kỳ thật cái núi bên kia nó cũng không phải là ngay hàng như mình tưởng, như mình thấy. Nó cũng giống như cái chỗ mình đứng vậy. Trên sự thật mình đứng trên núi này, mà tại vì mình không có chánh niệm, mình không có chánh tư duy, mình không có nhận thức, cho nên mình đứng trên núi mà mình tưởng rằng là không phải đứng trên núi. Để rồi mình trở thành cái người đứng núi này trong núi nọ. Mà người đứng núi này trong núi nọ thì không bao giờ thưởng thức được cái đẹp của núi đâu. Thế thì chúng ta cũng vậy đó. Chúng ta đang ở trên cái núi với bạn đó. Chúng ta đang sinh hoạt tới lui, ngồi đứng trên cái núi với nước bàn. Chúng ta chỉ cần biết rằng chúng ta đang ở trên núi nước bàn thì chúng ta thọ dụng được. Chúng ta là người thấy được núi, biết được núi, ở trên núi. Còn nếu chúng ta mê lầm, chúng ta không biết, chúng ta không có trí tuệ mà. Ở trên núi rồi mà tưởng rằng là không phải núi. Chỉ đứng trong bên núi khác mới gọi là núi, còn chỗ mình đứng không có núi. Thì người đó không đi đâu mà có núi bao giờ. Cho nên cái nhất hành lắm hơn mát tầm sao. Hằng ngày sinh hoạt trên núi, đừng đi tìm núi nào khác nữa. Chúng ta không chấp nhận cái đẹp của núi là tại ta đó, thì chúng ta đang ở trên núi. Chúng ta không chấp nhận cái nước ngọt nước bàn, cái sông biển nước bàn nước ngọt mát tại ta, tại vì ta không biết rằng ta đang ở như cái biển nước ngọt nước bàn. Thế thì bây giờ nói về cái chữ nước bàn à, nó ở đâu? Nhưng nó nãy giờ là nó không ở đâu hết, mà không đâu chẳng ở. Nó ở khắp trong không gian vô tận, ở khắp trong thời gian vô cùng, không có chỗ nào là không có nước bàn. Tùy theo cái thọ dụng được hay không được là do con người, chứ không phải là nước bàn. Nó ở một cái vùng nào, một xứ nào hết, khắp không gian vô tận. Giống như ánh sáng mặt trời vậy, ánh sáng mặt trời nó chiếu khắp vũ trụ. Nhưng mà mình nói chiếu khắp vũ trụ là mình nói tổng quát vậy, chứ như ngày nay thì ta gọi là ánh sáng mặt trời nó chiếu khắp nửa mặt đất, nửa quả địa cầu. Thế thì nửa quả địa cầu mà ở phía dưới cái mặt trời đó thì không chỗ nào là không có ánh sáng mặt trời. Những người có mắt đỏ, có mắt sáng, có mắt bình thường không bệnh, thì trên bề mặt nửa trái đất không có chỗ nào không có ánh sáng. Vậy mà có những người bất hạnh, hoặc là mù trong bụng mẹ, hoặc là lớn lên rồi thì mới mù, hoặc là già rồi mới mù. Thì đối với những người mù đó, họ tự thấy rằng cái chỗ họ ngồi không có mặt trời, không có mặt trời. Thế thì họ thấy không mặt trời là tại vì cái bệnh của họ, tại vì người bệnh, tại vì con mắt của họ bị bệnh, bị hư. Cũng như vậy, nước bàn khắp hết, không có chỗ nào là không có nước bàn. Nhưng mà còn thọ dụng được, hưởng được cái nước bàn hay không, là do con người, cái tâm tánh của mình, trí tuệ của mình có sáng suốt không, tâm tánh của mình có thanh tịnh không. Có trí tuệ sáng suốt, có tâm tánh thanh tịnh mới thọ dụng được cái nước bàn. Đây, cho nên là để như vậy đó. Nước bàn là vậy. Chúng ta đang ngồi trong nước bàn, đang sinh hoạt trong nước bàn. Bây giờ tôi mới phân tích là nó có nhiều cái thứ nước bàn đó. Một là hữu duy nước bàn. Tôi nói ví dụ là trong cái số của đại chúng đây, mà có một số người người ta tu tập, người ta dịch trừ được 80% phiền não vô minh. Thế thì cái người này hưởng nước bàn trong một ngày, người ta tự hưởng nước bàn được 80% thời gian của một ngày. Cái gì một ngày mà mình duy trì được 80% phiền não vô minh trong ngày, thì mình hưởng được 80% cái nước bàn, cái an lạc, cái thanh tịnh trong một ngày. Hưởng được 80% thời gian trong một ngày. Còn lại 20% phiền não vô minh mình chưa dịch được, thì mình bị trừ ra 20% an lành hạnh phúc trong thời gian, cái thời gian trong một ngày đó. Hai người mà đoạn trừ được phiền não vô minh được có 50%,
dựa trên chính tự hoạt đó mà mình đoạn trừ được có 50%. Thì cái ngày đó mình chia làm 100% thời gian, mình chia làm 100% ha, thì mình hưởng được có được nửa ngày niết bàn trong một ngày. Tức là mình đoạn 50% chính tự hoạt thì mình hưởng được 50% thành 50% của ngày. Nghĩa là cái thời gian đó nó còn cái việc não vô minh khác hết 50%. Như vậy thì cần phải tu nữa, phải đoạn trừ nữa, cho tới khi nào mà trong ngày, trọn ngày 12 tiếng đồng hồ, kiếm từ hoạt trong 12 tiếng đồng hồ, mình dịch hoàn toàn, thì lúc bây giờ mình mới hưởng cái nước bàn, cái bằng vô dư. Vô dư có nghĩa là mình hưởng trọn rồi, không còn thừa. Một ngày 12 tiếng ngồi sinh hoạt sống, mình hưởng trọn 12 tiếng ngồi thanh tịnh, an lạc hoàn toàn. Thế thì gọi đó là vô dư y niết bàn. Họ dùng cái niết bàn đó là dựa trên cái năng lực tu hành của mình. Dựa bằng làm theo năng lực. Dựa theo cái năng lực tu hành của mình, đoán từ trường đã vô minh được bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu chục phần trăm, thì mình hưởng được bao nhiêu chục phần trăm cái nước bạn ăn là trong ngày, làm theo năng tu theo cái năng lực của mình hưởng cái phần trăm nước bạn trong ngày. Thế gọi là hưởng phần trăm mà nó còn chưa trọn vẹn thì gọi đó là hữu dư, còn mà nếu mình hưởng trọn vẹn trong ngày, động từ hoàn toàn thì não của mình mà hưởng trọn trong ngày thì gọi đó là vô dư y nước bạn. Thì ngày này cũng vậy, đêm này cũng vậy, ngày mai cũng vậy, đêm mai cũng vậy, cứ dài dài như vậy mà tính coi, kiểm tra đánh giá coi mình ở, mình được thọ dụng cái niết bàn thứ nào, mình có thể kiểm tra được hết. Dựa trên chính tư hoạt mình đoạn trừ được cỡ nào, nó còn dư nhiều hay là dư ít. Cho nên cái từ mà hữu dư niết bàn đó, có người dư nhiều, mình đoạn trừ ít quá, mình đoạn trừ được có 10% mà, thế thì là mình còn dư được cái, mình còn dư cái đau khổ đó trong ngày á, ha, nó tới 90%, chỉ dư là vậy đó. Nếu như hoặc mà mình đoạn có 10%, thì trong ngày đó mình thọ dụng được có 10% an lạc, còn 90% mất an lạc vì phiền não vô minh nó tác động nó hoành hành, còn dư nhiều quá. Người tu tốt hơn, người ta đoạn được 70% kiến tư hoặc, hoặc lậu ta trừ được 70% trong ngày, thì người ta dư có 30% ưu bi khổ não trong ngày mà thôi. Đã chứ hữu dư là vậy. Cho nên mình đánh giá mình được, mình kiểm tra cái sự tu hành của mình nhiều hay ít, có được niết bàn hay không, có kết quả trên đường tu tập hay không. Hễ có thì mình có hưởng được, làm theo năng lực mà, nó giống như cái cân hai dĩa này. Nghĩa là thì não vô minh mà nó nặng nhiều quá đó, thì những cái bạn có nó bỗng lên, coi như không có, hai cái nó bằng nhau, thì là đoạn 50% thì não vô minh, thì mình hưởng được 50% nước bàn, nó bằng nhau. Đó là cái tâm lý nhân quả, nó không có sai lầm. Cho nên mình có thể kiểm tra mình được có nước bàn hay không, dựa trên kiến tư hoặc có đoạn được nhiều hay ít. Cái đó, cái thứ nhất là hữu dư y, cái nước bàn thứ hai là vô dư y. Vô dư y là các cái vị a la hán ta đoạn hoàn toàn kiến tư hoặc, ta đoạn hoàn toàn kiến tư hoặc. Cho nên tôi nói đại chúng là kiến tư hoặc là mình học cái giáo lý tư đó là phải học kiến hoặc tư hoặc cho hết sức kỹ. Tham sân si mạng nghi ác kiến phải học hết sức kỹ, thân kiến biên kiến và kiến chiếu tử kiến giới cấm tử kiến phải học hết sức kỹ. Ngoài ra những cái chi tiết của nó đó, cái chi mạc, cái nhấn nhất của nó đó, nó còn những cái thứ như là thẩn thận phú não tật sơn cuốn xiểm hại kiêu vô tàm vô quý điều cử hung tầm bất tính giả đại phóng vật sắc niệm tán loạn bất tính đi. 20 cái món đó là cái nhấn nhất của cái tham sân si mạng nghi ác kiến đó, phải học kỹ cái đó. Vì đó là cái đối tượng sở tu, gọi là tu sở đoạn hoặc. Cái hoặc đó là cái hoặc mà mình tu là mình phải đoạn nó, nếu mình không đoạn nó là coi như không có tu gì hết. Áo sống đầu cổ tạo mỗi tuần mấy lần, tháng mấy lần, đây là cỡ như tôi giờ tôi tạo tuần 2 lần nè, mà nếu mà cái đó mà không có đoạn, không có từ ha, là coi như là tạo cho mát vậy thôi chứ không có nhận ra. Cỡ đầu không ăn nhầm gì, áo y đồ bên thức sĩ cũng vậy, bên áo đại thừa, áo tay rộng, áo tay hẹp, áo màu nâu, màu vàng gì cũng không ăn nhầm gì hết. Nếu mà kiếm hoặc được tư hoặc đó mà mình không động đậy gì đó được hết trơn á ha, thì đầu cổ áo sống không nhầm gì hết. Ta gọi là chiếc áo không làm nên thầy tu là vậy, không nhầm nữa. Thế thì là hữu duy là nước bàn à, vô duy nước bàn là những bậc A-la-hán. Tam còn duy, kiếm từ hoặc là đoạn hết. Vì vậy cho nên là A-la-hán á, là ta tự tại thông dông rồi. Mà hữu duy á, tức là trên đường tu tập mình còn cái cảnh cáo nước bàn. Giống như cái tấm nước rồi, nếu bàn của mình nó giống như cái tấm nước nè, mình lóng được có 30-40% mà cái nước lóng trong hả, rồi cái nước đục nó còn 30-40% ở dưới. Ví dụ như cái ly nước bột, một sắn cái bột cái mì, một gạo mình khuấy nó đục rồi nó lóng lên mới có 50% nước trong, hoặc là 60-70% nước trong, rồi nó còn lại ba nó lóng xuống thành ra 30-40% đục ở dưới nè. Thế thì là phải khéo léo, hết sức khéo léo. Còn bằng không mình lắc cái ly ha, thì cái trạng thái như nó nổi lên. Nổi lên y như là không có lóng, y như chưa lóng gì hết. Thế thì cái hữu duy nó bàn là vậy đó. Nghĩa là thì nó như mình nó lóng xuống, có được mức tâm chứ không phải là không. Nhưng mà nó không khéo, lắc một cái là nó trở lại y như là chưa lóng gì hết. Còn cái vô duy nước bàn là những bậc A-la-hán là người ta đoạn hoàn toàn kiến tư hoặc rồi, người ta thấy được chân lý rồi, gọi là vô duy đó. Thì nó giống như là hoàn toàn tắt cái cặn bột, cái cặn đất bụi lấm cặn xuống đó, phải tắt bỏ ra hết, không còn duy, không còn thừa. Thành ra ví dụ như giờ lắc cái ly nước đó nè, vẫn vẫn cứ trong, lắc cái ly bột, cái ly nước, cái ly cho than gì đó ha, không bao giờ có đục trở lại, người ta đã bỏ cạnh rồi, vì nó không còn thừa, đó là vô duy y nhất bản. Mà là hết thì mới tới đó rồi. Tại đây chứng quả là hết, mà chứng quả là hết là cái tiêu chuẩn của nó là đoạn trừ kiến tư quả. Chứ không có cái gì khó, không phải cái gì màu nhiệm mà làm cho người ta không biết, không có. Tất cả cái quá trình mà tu tập cũng như cái tiến trình mà là đạt được cái chân lý trên đường tu tập đó của đạo Phật á, là nếu người nào mà nói rằng là không thể biết được, là người đó không phải là đệ tử Phật chân chính. Giống như của đạo Phật dạy, tất cả mọi người phải biết được và đều hành được, phải nói như vậy. Cho nên những cái quả vị như là hữu duy nước bàn, vô duy nước bàn, vô trụ xứ nước bàn, tự tánh thanh tịnh nước bàn, đều phải giải thích được và hiểu được. Còn cái chuyện mà làm được hay không, làm được cái cỡ nào là tùy người, chứ còn không phải có cái gì màu nhiệm kín đáo mà khó hiểu hết. Cho nên phải hiểu, hiểu hết. Thế là bậc A-la-hán là người ta là trở thành là vô duy rồi đó, giống như ly nước mà hoàn toàn cắt tận bỏ rồi. Cho nên lúc đó tu nó thảnh thơi lắm, tu nó thảnh thơi, nó nhẹ nhàng hơn. Còn cái lúc mà mình vừa có nước bàn hữu duy đó là, thì còn phải dè dặt hơn dữ lắm mới có được nước bàn. Bằng không khéo phải tặng cáo thì nó vô minh nó nổi lên. Và nếu mình dưới mức đó nữa thì mình còn khó giữ hơn nữa. Một cái ly bùn đất, cái ly bột bằng quậy mà nó mới vừa lấn xuống có chừng một phân, nó lấn được mới có 10% của cái đục rồi. Thế thì cái đó là vừa động một chút xíu là nó nổi lên, coi như là không còn cái nước trong nữa được. Chẳng hạn như chúng ta tu về mới chập chững mà để đoạn trừ thì não vô minh đó, thì như cái ly bột hay cái ly đất bùn mà mình để nước đục mà nó mới vừa lấn xuống con thân thôi, để thiệt là nước yên thì nó được thân, mà nếu mình vừa nứt đó là cái thân nước trong nó mất liền. Mà mình bị nước trong, cái nước trong của mình là rất là dễ bị mất liền lắm. Nếu mà mình tu không giỏi ha, tu không giỏi là mình bị mất liền. Trong ngày mình bị thiền não vô minh tràn ngập, mà thế thì mình là người hoàn toàn lắm lấy cái khổ đế 100%. Mọi người có tu được 100% nào thì ta nhẹ đi cái khổ đấy, thầm tâm ấy. Cho nên ta gọi đó là hữu duy y niết bàn. Hữu duy y, vô duy y, rồi vô trụ xứ niết bàn. Ngoài cái hữu duy y và vô duy y, còn một cái thứ niết bàn gọi là vô trụ xứ niết bàn. Cái người mà vô duy y á, tức là không còn dư đó, cái niết bàn không còn dư, không còn kiếm tư hoạt nên sạch hết rồi thì gọi là vô dư. Còn cái người mà hữu dư niết bàn thì cái người là nó còn thừa đó nè. Thì cái người đó là khi nào mà có thiền định, có tư duy, có quán chiếu, có thiền định thì cái người đó mới có được niết bàn. Còn nếu như mà lơ cảnh giác, mất chánh niệm, không có tỉnh thức thì phiền não vô minh nó tác động trở lại ngay. Đúng như cái ly nước tôi nói hồi nãy, cái ly nước mà mới lấn xuống có 1/3 cái nước trong trên thôi, còn ở dưới là cạn không, cạn bột, cạn than cho còn. Thế thì lúc nào mà để thật yên đứng lại thì còn có nước trong. Mà nếu mà không có cái hoàn cảnh, cái môi trường, vì một lẽ nào đó mà cái ly đó không còn nước yên, không thật bằng thẳng, thì cái nước trong nó mất liền, không còn nước trong nữa. Cái nước bà hữu duy cũng vậy. Còn trong những giờ phút thiền định tu tập thì còn tâm hồn còn thanh tịnh, còn có hưởng được cái an lạc, cái thanh tịnh của nước bà. Nhưng mà nếu mà lơi cảnh giác thì mất cái niệm ngay, và thì não vô minh nó trở lại ngay, giống như cái ly nước đục bị lắc lên vậy. Đó. Vì vậy cho nên là những người đó là tu là phải còn khó khăn lắm, còn phải cảnh giác, giữ gìn chánh niệm, phải tỉnh thức luôn luôn, mà không là mất cái nước bàn ngay. Còn mà cái người mà từ vô như nước bàn rồi đó thì là cái nước bàn đó ta gọi là đặt tới cái đỉnh cao của nước bàn, từ A La Hán trở lên. A La Hán mặc dù là vô duy nhé, mặc dù là dễ tu hơn là cái người hữu duy nước bàn, nhưng mà cũng còn chưa vững. Mà đặt tới cái đỉnh cao mà của như là các vị đại bồ tát và Phật á, thì được cái nước bàn ta gọi là vô trụ xứ nước bàn. Nước bàn vô trụ xứ là dầu đi dầu đứng, dù ở trong tỉnh xá, trong chùa thiền, hoặc đi ngoài đồng ruộng, thậm chí đi ngoài thành phố, mà những người này người ta vẫn giữ được cái chánh niệm của người ta. Người ta thấy được cái tính chất duyên sinh duyên quyển, dạng pháp giải không của dạng pháp rồi, thì không bao giờ người ta mất chánh niệm. Vì vậy cho nên bất cứ ở môi trường nào, hoàn cảnh nào, người ta cũng thường trụ ở trong cái niết bàn thanh tịnh đó. Tôi gọi đó là vô trụ xứ niết bàn. Không cần phải bắt buộc phải ngồi thiền, không cần phải ở trong cái môi trường hoàn cảnh thanh tịnh như là ở trong chùa, trong đất già lan, mà đi ngoài đường, ngoài mé suối chân rừng, nhìn mặt trời lặn, xem mặt trời mọc, ngoạn thủy du sơn, đều là tâm hồn cái thanh tịnh mà không hề bị về não vô minh nó tác động hoàn hành nữa. Thế thì những cái bậc đó, những bậc như là Phật, như là Đại Bồ Tát, thì các vị đó có cái niết bàn, cũng là niết bàn, nhưng mà niết bàn gọi là vô trụ xứ. Còn cái người mà hữu duy niết bàn là phải là có trụ xứ rồi nha. Nghĩa là cái chỗ nào đó, môi trường tốt, hoàn cảnh tốt, và phải lúc phải tư duy thiền định hoặc là ngồi, thậm chí là có thể nằm cũng được, nhưng mà phải có tư duy vận dụng chánh niệm chánh quán. Chứ còn buông chánh niệm chánh quán mà lơ cảm giác là niết bàn mất. Bởi vì cái tặng nó còn, cái cặn bột nó còn, cái cặn cho nó còn, cái nước lấn nó ít quá đi, lắc lên cái là nó mất cái nước lấn trong đó liền. Đấy, đó là ba cái thứ niết bàn. Cái niết bàn thứ tư, thế thì ba cái niết bàn ở đâu mà có? Trời cho ư? Không có. Quan Thế Bồ Tát tặng ư? Không có. Phật ban ư? Không có. Mà ba cái thứ niết bàn đó nó phát xuất từ cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của mọi người. Giáo lý của đạo Phật là vậy. Chứ không có trời cho, không có Bồ Tát tặng, càng không có vị Chúa ban, mà ba thứ niết bàn nó có. Đó là tự tánh thanh tịnh niết bàn, đó là cái niết bàn do là cái tự tánh thanh tịnh vốn có của mình. Có người hỏi vậy thì tự tánh thanh tịnh vốn có của mình, vậy sao hồi già tôi sống 60-70 năm nay tôi không hề thấy cái niết bàn đó? Có người nói là cùng tôi thì 45 năm rồi tôi cũng mộ mến đạo Phật lắm, mà tại sao tôi không thấy được cái tự tánh thanh tịnh niết bàn đó? Vậy thì hồi đó giờ nó ở đây, vì cái người nào cũng ầm lên hỏi vậy. Ta rất là hoang mang, vì sao mà tự tánh thanh tịnh niết bàn của anh ta gọi là mọi người đều có, thì lẽ ra ai cũng phải có, ai cũng phải thấy, cũng phải biết chứ, tại sao không có người nào biết hết? Tại sao? Xin thưa, nước sông lọc nó có cái chất nước sạch có thể uống được, thế giới không ngọn vòng nước sạch dùng được. Nhưng mà cỡ 40-50 năm nay đó, thì cái nước sông Như Lộc không bao giờ ai thấy có nước sạch thì nước trong ở trong đó. Nó cứ đang ngòm như vậy, nó hôi như vậy, nó thối như vậy, nặc nồng như vậy, mà gọi là nước sạch thế giới công nhận ở trong đó. Thì người ta khó tin quá, cái người mà ít tư duy, ít có hiểu biết về khoa học, người ta thấy khó tin quá. Nhưng mà cái người mà có tư duy, có hiểu biết thì người ta biết, à, sự thật là vậy đấy. Cái nước kinh Như Lạc đó, nó đang ngòm nó hôi vậy đó. Không phải là nước kinh Như Lạc là vậy, mà nước kinh Như Lạc là có cái chất nước sạch cả thế giới công nhận được, chứ không phải là nó đen như vậy. Mà nó đen nó dơ như vậy là do con người thấy ra cái chất thải, môi trường, nước không có xử lý, và mọi người không giữ vệ sinh về sông rạch. Cho nên mình đun xuống tất cả những cái chất, những là đủ thứ tạp chất, mà nó thành ra cái nước đen ngòm và hôi hám như vậy, chứ không phải nước sông Như Lộc là vậy. Hiện giờ mặc dù nước sông Như Lộc là vậy, không ai dám ăn, không ai dám uống, không ai dám dùng cái gì, kể cả nước chân. Nhưng mà cái chất nước sạch trong đó vẫn không hề mất, không hề thiếu cái chất nước sạch trong cái nước giờ đó. Cũng vậy, tất cả chúng sanh phàm phu, mọi người từ già tới trẻ, từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi, các dân tộc mà ra trên thế giới đều có cái xử lý. Thành ra cái nước này cho nên đục cái dơ hoài. Một ngày nào gần đây nè, thế giới giúp đỡ ta mượn tiền ta dài thêm á, ta xử lý nước kinh Như Lộc trong vòng mấy mươi năm sau sẽ không còn đen ngòm như vậy nữa, ít ra là cũng có thể rửa ráy được, dám rửa chân được. Bây giờ thì không dám rửa chân nữa, đừng nói tôi rửa ráy rửa rác gì ha, rửa chân cũng không dám. Nhưng mà 30 năm sau có thể rửa chân được, có thể tắm giặt được. Mà 50 năm sau có thể nhào xuống đó tắm được, giống như là nước sông Đồng Nai hay là sông Tiền, sông Hậu vậy. Vì bản chất của nước sông Như Lộc cũng phải là nước dơ, dơ là phải có người làm cho nó ô nhiễm. Tự tánh thanh tịnh niết bàn của chúng ta vốn có ở trong chúng ta, chúng ta làm cho nó bị mai một. Bởi vì là tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thì, tham ngũ, giống như là chất nhiễm ô nhiễm mà thải xuống như sông Như Lộc vậy, thải toàn là chất dơ. Bao nhiêu đường mương, bao nhiêu ống cống, kể cả đường mương ống cống từ trong các cái bệnh viện mà thải ra nó thì là biết cỡ nào là nguy hiểm nó trong đó. Cho nên kinh Như Lộc làm sao mà không dơ được? Cái nước kinh Như Lộc, tâm hồn của chúng ta mà tà sát danh thật thì mở mắt ra là đã cạnh tranh rồi. Ngủ có người còn tần tật ngủ không được cũng chỉ vì cạnh tranh. Cạnh tranh vì tài, vì sắc, vì danh, vì thật, vì thì giết hại nhau, thanh toán nhau, suy tôn nhau, bè cánh theo đảng nhau. Thế thì làm sao mà cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của mình nó có cái cơ hội để nó hiển lộ để cho mình thấy, cho mình đun, mình tuôn cái chất ô nhiễm đầy ở trong đó, mình tuôn cái tham sân si mạng nghi, cái phẩm hạnh phú não tật sang, cái thân kiến liên kiến tà kiến, mình cứ mình đun đẩy xuống đó ở trong cái tâm hồn của mình. Chúng tôi hoặc cần sao, hoặc vô minh, hoặc mình đung đẩy vào trong một cái tâm hồn của mình như vậy, thì làm sao mà còn thấy được cái tự tánh thanh tịnh niết bàn tâm sạch được. Chết thì thật là mọi người,
cái ngày mà mình gọi là mình hưởng được cái niết bàn đó ha, hưởng được niết bàn là hưởng duy vô duy hoặc là vô trụ xứ niết bàn, đều là hưởng được cái niết bàn tự tánh thanh tịnh vốn có của mình, chứ không phải là Chúa cho, cũng không phải là Bồ Tát hưởng, cũng không phải là trời tặng gì hết. Đó, cái niết bàn thật là vậy. Do vậy cho nên mọi người đều có quyền khắc chế cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của mình cho nó không lộ ra. Nếu làm như vậy thì phải diệt trừ cái tập đế kiến tư hoặc ở trong tập, thì nó hướng lộ cái niết bàn tự tánh thanh tịnh của mình ra. Rồi từ đó nó thật ra nó có mình bắt đầu mình thọ dụng cái niết bàn hữu duy y, kế đó niết bàn vô duy y, rồi kế đó niết bàn vô trụ xứ, mình hưởng đủ bốn cái niết bàn. Mà cái gốc là nó là từ tự tánh của mình mà nó hiển lộ ra. Đó, cái chuyện dục đế trong đạo Phật là vậy. Cho nên niết bàn phải nhớ được kỹ, không ở đâu hết, mà không ở đâu là không có. Nếu mà không ở đâu, không có ở môi trường hoàn cảnh xứ sở nào, không ai thấy ra đâu, không ai chỉ được nó, nhưng mà sự thật là nó ở đâu nó cũng có. Thế thì cái niết bàn như vậy đó là cái quả xuất thế gian, cái quả vui vậy. Thế thì cái quả vui như vậy, cái quả vui là niết bàn có bốn thứ như vậy mình biết rồi. Thế thì còn cái nhân mà để làm ra cái quả vui đó là cái gì? Đấy, nó cũng là một cấp nhân quả, là nhân quả xuất thế gian. Không có cái nào trên trời rơi xuống hết á. Trời ở đâu mà rơi? Không có cái nào trên trời rơi xuống. Không có cái nào Phật ban tặng Bồ Tát cho vậy. Nó là cái quả vui. Nó là cái chân lý bản nhiên của cuộc đời là như vậy. Nhưng mà bạn gọi là quả vui thì đương nhiên là phải có cái nhân vui mới được. Thế thì cái nhân gì để làm ra cái quả vui đó? Đó là đạo đế. Đạo đế, đạo đế người ta có chia ra ra mấy nhóm, nó thành ra 37 phần. Kinh điển được gọi là 37 phần trợ đạo. Nếu đi con đường niết bàn, nó có 37 phần trợ giúp mình mới đi thẳng tắp tới cái đỉnh cao của cái núi hòn núi niết bàn được. Cho nên tôi gọi là 37 phần trợ đạo, nó giúp cho mình đi trên con đường niết bàn, để mà tới cái đỉnh cao của cái niết bàn như nó nãy giờ. Cho nên là kinh điển Phật giáo mình học nhiều lắm, nhưng mà có khi tại học nhiều quá mà không có ứng dụng, ít có ứng dụng hoặc không ứng dụng. Cho nên là cái sự thành công của trên đường tu tập nó ít lắm. Cái người mà chưa bằng thâu thần tập diệt, cái tập diệt là tức là cái bàn như tôi nói đã thâu thần tập diệt, hay là cái chữ an nhiên thị tập ít lắm. Mà cái chết cho là phần người là cái chết khó khăn. Như cái lần nãy tôi nghe, cái chết là của một ông già rất là khó khăn, muốn sống sống không xong, thật sự là hết muốn sống rồi, mà muốn chết chết cũng không được. Nhưng mà cũng đâu là cái lúc mà tuổi già rồi, nghe kinh là tỉnh nộ thành ra rồi, muốn nghe được chánh pháp, muốn nghe được kinh điển để mà trao dồi cho mình một cái số hiểu biết trước khi ra đi. Cho nên là mới ban thì nghe được thì có rồi, mà cuối cùng là muốn xin cái hình ảnh để coi cho cái người ra sao, cái dân nhưng mà ra sao cho biết vậy, mà phát ra những cái lời ngàn là ông thấy rằng ông có những cái sự tâm đắc, ông thông cảm về cái ý tứ, còn ta muốn nhìn cho biết cái gián giữa sắc diện diện mạo ra sao. Nhưng mà cái giờ phút mà trước khi mà bỏ cái thân thì nó khóc xong nó đau đớn, thì nó cái thân thuận tử an là cái quý. Người đệ tử Phật tại gia cái như thích gia quý cái chữ thân thuận tử an quý, còn người thích gia là quý cái chữ thâu thần tập diệt. Nói cái thâu thần tập diệt đó thì tôi nghe tôi cười, tôi nói cái từ đó là khi nào mà tôi cười kêu bằng cười nhạt thì tôi mới chấp nhận cái chữ thâu thần tập diệt. Chứ còn thật ra cái chữ đó là mình nói thì nó khó quá rồi, chứ mình không có thâu được đâu.
mình không có tự thâu được. Mà nó theo cái quy luật sinh lão bệnh tử rồi, nó từ từ vậy rồi nó già rồi nó yếu rồi thì nó phải đi tới chết. Nhưng mà chết là chết đau đớn, chết là cực khổ khó khăn, hay là chết nhẹ nhàng dễ dàng mau chóng, thế thì là tôi cho là cái chữ an nhiên thì tập thì tôi thích hơn. Tôi hy vọng rằng cái ngày mà mình chết đó ha, là được cái chữ an nhiên thị tịnh, có nghĩa là mình không có đau nhiều lắm, nó không có hành hạ mình lắm, mà thời gian cũng không có kéo dài lắm, chết dễ dàng thì tặng cho cái chữ an nhiên thị tịnh, thì tôi nghĩ cái chữ đó là rất là thích thú. Còn cái chữ thâu thần tịch diệt đó, tôi không tin, tâm không có thâu được, tự nó mòn mỏi rồi nó đi thôi. Giống như cái đèn vậy, chừng nào nó hết dầu nó mới tắt rồi, chứ nó còn dầu mà tự nó làm cho nó tắt rồi, gọi là khâu hành nào nó cũng có. Chữ đó là tại mình đề cao quá ha, mình nói giống như là mình là có cái gì thiên liên vi rốt, tự mình muốn khâu mình khâu, tự mình muốn thông ra mình thông, tự mình muốn hấp vô mình hấp, không được vậy đâu. Ai giỏi lắm, phước báo lắm là gọi là an nhiên thì tịch, nghĩa là chết mà không bị hành hạ, chỗ đó là đã là quý rồi. Như bậc thích ca hồi xưa cũng là cái chữ an nhiên thì tịch, nghĩa là cũng bệnh, nhưng mà bệnh đau quá rồi là trước khi nhận cái bàn là phải nhập sơ thiền rồi nhập định nhị thiền, nhị thiền nhập định tam thiền nhập định tứ thiền nhập định trở lại tam thiền trở lại nhị thiền trở lại sơ thiền trở lại trở lên nhị thiền tới tam thiền, cứ nhập định như vậy. Là tại vì nó đau đau quá, phải cho nó cái chỗ nương tựa. Mà đem cái tâm mẹ vào trong cái thiền định như vậy đó, bởi vì cái định đó là một là ly, sau thiền là ly, nhập cái định ly, ly tất cả, ly cái ngã khở, ly hết bỏ, để chịu tận cái đau này nè, ly sanh hữu lạc, nhị thiền là định sanh hữu lạc, đem cái tâm, chú tâm là một cái điểm, mà không cho nó nhận biết cái đau, ha, cái tâm định tức là định sanh hữu lạc. Cái điều thứ ba là lưỡng dụ lạc, nghĩa là cố gắng nhận lấy một cái sự an nhiên thanh tịnh, cho là cả cái hủy cái lạc, tứ thiền là xả, nghĩa là đem cái vận dụng cái tâm trí mình xả hết, xả cả bản thân, xả cả ngoại cảnh, quán tưởng như vậy, tôi như vậy để mà chịu đựng cái đau nó hành, chứ không phải như là sướng gì đâu. Thành ra tôi đọc kinh, tôi nghiên cứu, tôi nói như là cũng đau lắm, nhưng mà đau mà buộc lòng phải nên gửi gắm vào nó sơ thiền, rồi nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, từ tứ thiền gửi gắm trở về tam thiền, nhị thiền, sơ thiền, phải vận dụng quán quán tưởng như vậy. Sau đó rồi thì mới là chết thiệt, mà chết thiệt cái thì như là chết một cách nghĩa là không hề có ưu bi, có lưu luyến, có sợ hãi, cho nên như là chết gọi là niết bàn. Chết thì thật là cũng chết, nhưng mà cái chết của Như Lai trong tỉnh thức, trong giác ngộ, không ưu bi, không lưu luyến, không sợ hãi, cho nên gọi là Như Lai niết bàn, chứ cũng là một hình thức chết thôi. Cũng như nhà vua chết là gọi là nhà vua băng hà, kẻ sĩ chết là gọi là thất lộc, người phàm thần chết là gọi là tự trần, vậy thôi, chẳng qua là danh từ sát, chứ còn cũng là một chết bỏ sát, chứ còn cũng là cách chết thôi. Là mình phải cố gắng mà tu tập nó mới có kết quả, nó đem lại cái kết quả có an lạc. Cái đó phải hết sức dày dặn khó khăn, mọi người phải tự kiểm điểm và phải tự cảnh giác, tự tinh tấn lấy mình. Chứ cái đó thì mình không nói ai được, không chê ai được, không phê phán ai được, mà mọi người phải đối sợ lo tu tỉnh, để rồi cái ngày ra đi của mình là làm thế nào mà mình được an nhiên thị tịnh, không bị hành hạ. Thế thì là cái nhân nào để có được cái thứ bốn cái thứ bàn như nó hồi nãy giờ, đó là cái nhóm thứ nhất á, ta gọi là tứ niệm xứ, kinh điển gọi là tứ niệm xứ. Nhóm thứ hai là tứ chánh tạng, nhóm thứ ba gọi là tứ nhĩ túc, nhóm thứ tư gọi là ngũ căn, nhóm thứ năm là ngũ lực, nhóm thứ sáu là thất bồ đề thần, nhóm thứ bảy gọi là bát chánh đạo phật. Thế thì là có bảy cái món như vậy, nó gồm có 37 cái pháp để mà thiền định, để mà trước gọi đó là 37 thần trợ đạo. Cái trợ cũng là giúp, chứ không phải là do tu đâu mà nó thành thật. Cho nên kinh điển nó sâu sắc lắm. Mình nói nó là do mình tu vậy đó. Mình tu cực khổ, mình hành những cái pháp vậy đó là Phật thương rồi Phật cho mình cái niết bàn. Không cho gì hết á. Mà mình tu như vậy đó, tu 37 phần mà tu vừa kể đó, là nó sợ. Sao cái sợ duyên? Để cho cái niết bàn tự tánh của mình nó lộ, nó hiển lộ đó. Cho phải do cái đó mà có ra được niết bàn. 37 phần đó nó giống như là các cái hóa chất, các cái máy móc thiết bị để tạo ra cái cách là xử lý nước thải. Máy móc nè, tiện nghi nè, vật chất nè, xi măng nè, hồ nè, cây hồ nè, cây bạch nè, cây cống nè, cây máy dàn lọc nè, rồi hóa chất nè, đưa nó ra để làm cho cái để thanh lọc qua cái chất, cái tạp chất của nước thải kia để lấy lại cái nước trong vốn có của sông Nhiêu Lộc. Chứ không phải là các cái máy đó làm ra nước trong, mà cái nước trong đó là nó vốn có ở trong cái nước dơ bẩn của sông, của kinh Như Lộc. Nên 37 phần tại đạo đó gọi là tu hành đó nè. Nó là cái phương tiện, cũng giống như là cái phương tiện máy móc để lọc nước vậy. Còn mà cái ngàn nó thành ra cái nước trong là do nước trong vốn trong của kinh Như Lộc. Tu 37 phần tại đạo là để mà diệt từ cái kiến hoặc tư hoặc trần sa vô minh hoặc, để rồi nó hiển lộ ra cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của mình, nó hiển lộ ra cái niết bàn hữu như y, vô như y, vô tự xứ niết bàn của mình, chứ không phải là do tu mà có. Cho nên cái này cũng nhiều người lầm lắm, tưởng đây là mình tu cực là ngon, không có đâu. Đừng có dạy dột mà tu cho cực, tu cực là ngu, chứ không cần cái cực của mấy người. Vấn đề là mấy người tu như cái gì, quán chiếu cái gì, đối với tham sở ý các vị sửa chữa cái gì, đối với kiến tư hoạch, chứ không phải là do các vị tu cực. Cực là tại mấy người làm bậy, mấy người chịu, mấy người lại đêm hay là ba ngàn lại, nhưng mà tại mấy người ngu. Chứ Phật không có muốn hành sát cho ai hết. Rồi mấy người ăn hết sức khổ thôi. Nghĩa là tôi ăn mỗi ngày có tới chuối rồi tôi chấm muối rồi tôi ăn là xong rồi, do ngu, dám chịu. Không có, cái nước bàn không có, trong ăn chuối với muối tươi vĩnh viễn giờ sao sống nổi. Rồi tối ngủ lấy cái giá dừa làm gối để chi vậy, hỏi chi vậy, nó để rằng mình không có ngủ nhiều được, cái giá dừa nó cứng cái đầu rồi ngủ không được nhiều rồi, rồi mà vừa ngủ vừa để cho nó gấp qua cái giờ thấy lớp, thế là thức dậy, thức dậy nó để làm gì, nó để niệm Phật, nó niệm ha, nó mơ gì là nó mơ gì là nó mơ gì là vậy, ngày cái gì đây cứ niệm vậy, do ngu làm ra bậy rất là chịu. Đấy, khó lắm. Với ớt, tu phần với ớt, mà rất khó. Cho nên 33 phần tại đạo đó là những cái phương tiện như nó bây giờ đó, để lọc nước, để mà thanh lọc, để mà khử trùng, để mà làm cho nước trong. Chứ không phải do nó mà có nước trong. Nước trong là cái có, tự nó có trước rồi, ngay trong cái nước đục của nước kinh Như Lộc. Tại vì cái nhóm thứ nhất là tứ niệm xứ quán. Như tôi nói là nó khổ có cái là mình ít còn thực hành quá đi. Cái nhóm mà có cái bàn đó là cái nhóm đầu tiên nha. Cái nhóm đầu tiên là tu bốn món đó. Là tu cái pháp thiền định, pháp quán, thiền hay là quán giống nhau. Tại vì là tứ niệm xứ quán. Tức là bốn cái chỗ, bốn cái đối tượng, lấy cái bốn cái đối tượng đó mà làm cái đề tài để mà quán. Chữ quán tức là dùng cái trí mà quán, mà tư duy để mà nhận thức. Chữ quán tức là nếu mà mình muốn xem một cái vật gì ở bên ngoài là ta gọi là quan sát. Ví dụ như mình nhìn cái bình hoa này là mình nhìn, mình mở cái mắt ra rồi mình nhìn cái bình hoa này, nhìn từ trên tới dưới, nhìn bên đây bên kia để mình thấy rõ bình hoa. Thì cái đó là con người đó, là cái việc đó là nó vô quan sát mà mình thấy được cái bình hoa, cái bình hoa. Mở mắt ra cho trong sáng, rồi nhìn trên, nhìn dưới, nhìn phía trước, phía sau, để thấy rõ cái bình hoa này, rồi mới biết nó là cái hoa gì, đẹp hay là xấu, hoa mới là hoa cũ. Thế thì cái đó ta gọi là quan sát, mà biết được cái chất liệu của cái bình hoa đó. Còn bây giờ quán á, thì người ta không nhìn mở mắt như vậy. Thí dụ như là người ta ngồi nó ngồi theo cái kiểu mà gọi là ngồi thiền á, mà kiểu nào cũng được, miễn là vững chãi là được. Và nếu người ta dạy chữ thì người ta dạy ngồi bán già, tức là nửa cái kiểu xếp bằng. Chiếc già tức là xếp bằng cách trọn vẹn. Nhưng mà cái xếp bằng mà của người bình dân mình á, cha mẹ dạy hồi nhỏ ăn cơm ngồi xếp bằng đó thì là nó có khác với cái xếp bằng của đạo Phật một chút. Cái xếp bằng của cha mẹ dạy ăn cơm đó là cứ ngồi đó là xỏ hai cái chân nhà kéo dày là ngồi vững về là xong. Mà cái ngồi này đó thì cái mình ngồi lâu quá nó không có, mình không có nhờ chạy được cái lợi ích của nó. Còn cái ngồi xếp bằng mà gọi là kia ba, gọi là kiết già của đạo Phật đó thì mình ngồi được á, tập ngồi được á thì mình ngồi lâu mình có được nhờ cái lợi ích của nó là hai cái bàn chân để lên. Cho nên là khi mà ngồi mà nó vững được rồi là coi như nó có cái thế nó cài nhau. Nó cài nhau nó làm một cái đế rất là vững. Mà mình muốn cong lưng gù xuống nó không cho mình cong. Cái đế nó làm nó bắt buộc mình là phải thẳng. Khó mà cong. Và nếu như mình ngồi cái bàn thờ nó kiểu mà ướt cái vai mà dài xuống như ăn cơm mà gió đó ha, thì là cái lưng nó rất là dễ cong. Nó ngã ập tới dễ dàng. Cho nên cái ngồi đó thì là tùy theo thiền sư người ta dạy. Mà chỉ là để nhờ cái thế của nó vậy thôi, chứ không phải là do ngồi mà được thành Phật, thành Bồ Tát gì á. Không do ngồi. Nhưng mà ngồi đó có cái thế thì là nó ít có vực. Nó không có cục cái lưng. Nó khó ngã hơn là ngồi kiểu cái bằng thông thường, ta gọi là ngồi kiết già. Thế rồi bây giờ ta dùng cái chữ quán đó, tức là ngồi kiết già hay là bán già người ta quán. Người ta không nhìn bình hoa nữa, mà người ta thấy bình hoa rõ ràng. Còn quan sát đó là phải nhìn cái bình hoa rồi mới thấy bình hoa. Còn quan sát đó, quán á, gọi là tôi quán á, người ta không nhìn cái bình hoa nữa, mà người ta vẫn, trong trí người ta vẫn có cái bình hoa rõ ràng. Đó gọi là chữ quán. Thế thì quán thân bất định. Tức là chữ quán đó mà. Một là quán thân bất định, hai là quán thọ thì khổ, ba là quán tâm vô thường, bốn là quán pháp vô ngã. Bốn cái đề tài là quan trọng lắm đó. Quán thân bất định là mình quán cái thân của mình. Cái bất định đó mà nó là dơ dái, nó là hôi tân, đó là cái nghĩa thấp. Nó là cái nghĩa thấp. Thường thường người ta dạy mình quán thân bất định là mình quán cái thân mình là có 36 cái vật nha. Là tóc, lông, răng, móng, vàng, mũi, máu, me, da, thứ. Rồi bên trong thì là tâm can tỳ thế đại tràng tử tràng bàn quan tam tư đàn trắng đàn đỏ vân vân. Cái quán thân bất tịnh đó trong cái thân mình 36 cái vật nhơ để mình có, đừng có đam mê, đừng có lưu luyến cái thân của mình. Người thế gian ai cũng đam mê, cũng lưu luyến cái thân của mình lắm. Mà trong cái thì dạy rằng mình đừng có đam mê, đừng có lưu luyến cái thân của mình. Đầu xương sọ cài tâm thắt lụa, đại gia ngôi ướp xả sông hương, phó đòi nhung giấm phô trương, chỉ tồn che lấp vô thường hư tâm. Những mãn tưởng ngày sắp muôn tuổi, lắm cơ mưu đeo đuổi yên qua, ngờ đâu ta biết mắt là diêm vương sắp rước đến tòa u minh. Làng tóc bạc đưa tin quỷ sứ, dốc răng long là đường chỉ chi âm. Càng tài càng thích càng dâm, càng cho bỏ lạc càng lặng mà thôi. Có thành lạc đã thoài hơn tiếp, nở trong hồi nên tiếp đắng cay. Đến khi chết xuống dương đài, thịt xương đau nhức mà chân tay rụng rời. Mọi lưỡng đầy với giọt lệ, con khóc than kể lễ trước bao. Bảy ngày lìa quá cõi dương, âm tư đã trải trong đường thảo xa, tòa quan hỷ thét la chẳng dị, ngục tốt thường tay chỉ tay xa, đại dương dịch cảnh phó hòa, sai tồn thiện ác chối qua được nào. Hồi đó tôi học với anh em tôi là học làm thơ, rồi ông bạn của tôi là ông làm cái bài đó, ông viết cái bài đó của ông Như Như cư sĩ, gọi là khuyến tu hành văn. Anh bạn tôi anh dịch cho bà đó. Cho nên anh dịch cho bà đó hay rồi, tôi thuộc tới giờ.
bây giờ là người nó không có thuộc nguyên bài được, nhớ từng khúc khúc vậy mà cái bài nó cũng khá hay. Năm chương thì hay, hồi nhỏ là tôi đọc cái văn chương là hay cho nên tôi thuộc hết à. Nhưng mà tới bây giờ mà đem cái soi rọi qua cái giáo lý của Nghĩa Thượng Thừa đó thì nó không còn hay trọn vẹn nữa. Hay về mặt văn chương thì có, nhưng mà hay về mặt giáo lý thì là chưa, là chưa trọn vẹn được. Thế thì là người ta tham mê cái phong pháp rồi lắm, mất bảo ảnh lắm, người yêu thích thân cho thiệt gì thân. Cuộc muôn những nước vô ngần nào hay như vẫn là nhân chắc thật. Cho nên người ta phải quán thân bất tịnh. Mà cái chữ bất tịnh á, thì người xưa người ta chú trọng vào cái chỗ nhơ uế bằng 36 cái thứ mà như tôi vừa kể. Thành ra có những cái bài thơ của người xưa đó gọi là bì bao có nhục nung quân lứt cưỡng tác triều y túng quốc vật nhân thiên cổ anh hùng giai tạ thử bất nguyên đồng tác nhất nhất thân trần. Đó là ý tôi nói rằng là cái thân người á, mà các cụ hồi xưa là cứ xói xỉa bên phụ nữ nhiều hơn, xói xỉa là phụ nữ nhiều hơn là bên nam, cho nên là cảnh cáo phụ nữ nhiều hơn. Như các bạn tôi nói lại là cũng nói xét chữ bình nặng, nó nặng về bình nữ ha. Đã dân mưa ức xạ xung vương rồi chứ, nặng về bình nữ hơn. Thì cái bài này cũng vậy. Vì bao cái ngực nung quân viết, một cái đại gia, phương, lân, cốt, báo, mũ, chứa đựng đằng đó. Có các kiểu cứu vật nhân, nó biểu lộ ra một cái vẻ đẹp dịu dạo. Cái vẻ đẹp là mỹ miều, là tú lệ, là đẹp đẽ một cách như là gượng gạo. Chứ mà cố tác cực yên đẹp mà đẹp gượng gạo, chứ còn cái thực chất là nó là cái đại gia mà. Đẹp gượng gạo là do là điểm thấm, là thao sâu, rồi do trang trí. Đó gọi là cố tác cực yên, cuốn hoạt hơn, để nó lôi cuốn con người, để làm cho nó hấp dẫn người ta. Thiên cổ anh hùng giá cả thể như là bao nhiêu người anh hùng này cũng đều lưỡi gì lưỡi sắc, nói gì lưỡi sắc đó mà. Thành là như tôi nói là nó là hơi gầy gà bên lưỡi nhiều hơn. Bao nhiêu người anh hùng cũng lưỡi gì lưỡi sắc vậy. Nhưng mà cuối cùng rồi bất nhiên đồng tác nhất không cần. Nói trăm năm giao ai được trăm năm, 50, 70, 80 là còn hơn. Rồi cuối cùng là cũng thành ra là một cái hầm thân, một cái hố thân, một cái đất thân. Ở dưới màu, dưới lần bất lạnh vậy thôi. Chứ đất đó ai mà giữ gìn được lâu dài bất biến đâu. Đó, cho nên là Đức Phật dạy là quá không bất tịnh là như vậy. Đó là xưa nay là các vị tiền bối ta giải về cái nghĩa như vậy. Nhưng mà riêng tôi thì cho tới ngày nay tôi thấy đó, ngoài cái nghĩa đó ra, cái nghĩa đó là cái nghĩa gọi là chưa phải là lưỡng nghĩa. Cái thân con người không đáng chê cấp mà khinh bỉ như vậy. Thân con người không đáng chê cấp khinh bỉ như vậy. Mà cái chữ bất tịnh đó đó, sau 50 năm tôi nghiên cứu cái chữ bất tịnh đó, không phải là dơ, không phải là hôi, không phải là tâm. Mà chữ bất tịnh đây có nghĩa là bất ổn, bất an. Tôi lấy ví dụ như là thế gian vô thường, quốc độ vô thí, tứ đại khổ không. Đấy, cái thân tứ đại hay là thất đại thôi, nó là cái chỗ bất tại và tự định vô thường, khổ vô ngã và bất ổn bất bình. Đấy, cái chỗ bất tịnh là cái đó, là bất ổn bất an. Nó làm cái chỗ mà nó tích tụ tất cả ác nguyên, hình vi tội tổ, tất là nguồn ác. Cái hình này là cái trầm tội. Cho nên là cái chữ bất tịnh đây có nghĩa là nó là cái nguyên nhân ra tạo ác, là cái động cơ đó làm ra tội lỗi, và cái chỗ mà làm sinh ra cái sự bất mãn bất bình đau khổ cho cái con người. Thành ra cái chữ quán thân bất tịnh là bất tịnh là cái đó. Chứ còn cái chuyện mà tóc lông răng móng đầu xương sọ này kia nọ đó mà gọi là quán thân bất tịnh như vậy là không chính xác và rất là thấp. Thế cho nên là khi mình quán con người mình là phải quán thật bất tịnh, nghĩa là cái thân này là cái chỗ trước, cái chỗ tích lũy chứa dựa những điều bất hạnh, bất ổn, bất an, bất bình, bất mãn, nguyên nhân của khổ đau. Vì ăn mặc ở ngủ nghỉ mà làm tạo không biết bao nhiêu những cái nỗi khổ đau cho cái sống con người, có khi làm ác vô cùng. Có khi là vì một sự ăn mặc ở ngủ nghỉ của mình mà mình giết chúng một lần hay là mấy ngàn người, cả hàng triệu người. Do vậy mà nó là phải quán nó bất tỉnh, đừng vì nó mà giết chúng như vậy. Mà giết chúng như vậy là cũng vì nó, sao nó là cái động cơ, là cái nguyên nhân không an ổn, bất mãn, bất bình, bất tỉnh. Cái bất tỉnh đó mới là sâu sắc, chứ còn nói rằng nó là tóc răng mông móng là sắc như bất bận, mũi giải đàm nên tổn suốt bao bên ngoài vết đúc mũi đeo bên trong sáng lãi lẫn vào nhất chưa. Nói cái đó rất bình thường. Cho nên làm sao hồi học có thì khác 45 năm trước hiểu khác, mà bây giờ 50 năm sau rồi á thì tôi nói không có giống như hồi 40 năm trước. Chẳng hạn như cái bất tỉnh tôi vừa nói, thằng hết dạ rồi, nằm ở đây rồi. Chúng thành ngõ đường